Chương 2: Niềm khao khát của Đấng Christ. Bởi con người đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Luca chương 19 câu 10. Để minh họa cho điều này, hãy để tôi đặt một câu hỏi. Nếu các bác sĩ nói với bạn rằng bạn chỉ còn 5 phút để sống, còn người thân và gia đình thì đang quây quần xung quanh giường bệnh của bạn, bạn sẽ nói gì với họ? Những lời cuối cùng của bạn trên đất này sẽ là gì? Tôi đoán là bạn sẽ không kể cho họ về câu chuyện cười hay ho mà bạn mới được nghe, cũng không kể về đội thể thao yêu thích của bạn, hoặc thảo luận về tình trạng sức khỏe hiện tại của bạn. Không, bạn sẽ không lãng phí những lời cuối cùng của mình vào những chuyện đó, bởi vì những lời cuối cùng là vô cùng quan trọng. Bạn sẽ chỉ dùng những lời cuối cùng của mình để nói về những điều quan trọng mà thôi. Những lời cuối cùng của Chúa Giêsu. Tại sao tôi hỏi câu hỏi đó? Bởi vì tôi muốn minh họa một điểm quan trọng, đó chính là đã có lúc Chúa Giêsu chỉ còn 5 phút để sống trên đất trong cơ thể vật lý của Ngài. Ngài đã bị đóng đinh, bị chôn và sống lại bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Trong công vụ chương 1, Chúa Giêsu đã dành 40 ngày tiếp theo sau khi phục sinh để dạy các môn đồ về vương quốc Đức Chúa Trời. Công vụ chương 1 câu 3. Sau đó, Ngài tập hợp những môn đồ thân cận nhất của mình trên đỉnh núi Olive, ngay bên ngoài Jerusalem, để nhận những chỉ dẫn cuối cùng trước khi thăng thiên về với Đức Chúa Cha. Ngài còn 5 phút trên trái đất. Trong 5 phút ấy, Chúa Giêsu không lãng phí một lời nào cả. Ngài đi thẳng vào vấn đề và nói với các môn đồ một điều quan trọng nhất trên đất đối với Ngài. Với những lời cuối cùng, Chúa Giêsu đã chia sẻ khao khát của lòng mình. Ngài ban cho những người theo Ngài cả thời đó lẫn thời nay đại mặc lạnh. Vì những lời cuối cùng của Chúa Giêsu rất quan trọng, nên tôi muốn đưa ra hai lời giải thích khác nhau về những lời đó. Đầu tiên là phiên bản quen thuộc nhất của đại mặc lệnh, được ban cho các môn đồ của Ngài ở Galilee và được chép trong Matthew chương 28 câu 18-20. Đức Chúa Giêsu đến và phán với họ rằng: tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm bắt tên cho họ và dạy họ xứng mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Amen. Mạng lệnh này của Chúa Giêsu khá rõ ràng. Chỉ thị của Đức Chúa Trời ba ngôi là môn đồ hóa muôn dân, mọi nhóm dân tộc trên trái đất, và điều rất quan trọng là chúng ta phải hiểu biết điều đó. Mạng lệnh của Ngài cho chúng ta ở đây không phải chỉ là truyền giáo. Thay vào đó, chúng ta phải khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. Chúng ta được truyền phải làm phép bắt tem cho các tín hữu, dạy họ tất cả những điều Ngài đã truyền phán cho chúng ta. Và Ngài là Đấng thành tín đã hứa đồng hành với chúng ta, nhờ Chúa Thánh Linh ngự trị khi chúng ta nhân danh Ngài thực hiện sứ mạng đó. Trong công vụ chương 1, chúng ta có thêm một lời giải thích về những lời cuối cùng của Chúa Giêsu. Kinh Thánh nói, trong khi họp mặt với các sứ đồ, Ngài dặn họ đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe ta nói. Vì răng đã làm bắt tem bằng nước, nhưng cho biết ngày nữa các con sẽ được bắt tem bằng Đức Thánh Linh. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Câu 4, câu 5, câu 8. Có hai điều cần lưu ý ở đây. Thứ nhất, Chúa Giêsu truyền lệnh cho các môn đồ không được rời Jerusalem cho đến khi họ được đầy giấy bắt tem sức dầu mặc lấy ban quyền năng bởi Đức Thánh Linh. Điều này về sau sẽ được nói nhiều hơn. Bây giờ chỉ cần quan tâm rằng Chúa Giêsu đã nói rõ rằng những người theo Ngài cần quyền năng của Đức Thánh Linh để trở thành chứng nhân hiệu quả cho Ngài và để có thể thay đổi thế giới một cách đáng kể nhờ quyền năng của Tin Lành. Họ sẽ không thể thành công bằng sức riêng của mình. Thứ hai, cần nhấn mạnh rằng phép bắt tem này để sấy sức dầu mặc lấy hoặc ban quyền năng bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho trong bối cảnh của Đại Mặc Lệnh. Theo lời tuyên bố rõ ràng của Chúa Giêsu, mục đích chính của sự đổ đầy Thánh Linh là để ban quyền năng cho những người theo Ngài để họ trở thành chứng nhân có năng lực và mạnh mẽ của Ngài cho thế giới. Thánh Linh được ban cho để con người có thể tuân theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu, tạo ảnh hưởng sâu sắc lên thế giới và hoàn thành sứ mạng mà Ngài đã trao cho chúng ta. Tuy nhiên, điểm chính ở đây là đại mệnh lệnh, là chỉ thị cuối cùng của Chúa Giêsu cho những người theo Ngài. Đó là niềm khao khát của lòng Chúa. Nếu còn có điều gì quan trọng hơn nữa, Ngài hẳn đã đưa nó vào những lời từ biệt cuối cùng của mình. Để nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng chúng ta nên nhớ rằng đã mang lệnh được trao cho chúng ta ít nhất 5 lần trong tân ước. Việc Đức Chúa Trời dành thời gian ghi lại chỉ thị này của Chúa Giêsu 5 lần khác nhau trong lời Ngài nên thu hút sự chú ý của chúng ta. Có lẽ chúng ta có thể nói rằng trong 5 cách diễn đạt khác nhau về cùng một nhiệm vụ ấy, Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhìn thấy những điều sau. Matthew chương 28 câu 16-20. Bản chất của đại mang lệnh, chúng ta phải môn đồ hóa các quốc gia, nhóm người trên thế giới. Mark chương 16 câu 14-20. Các dấu hiệu theo sau sự giao giảng của đại mang lệnh, chúng ta cần mong đợi Đức Chúa Trời xác nhận lời Ngài qua các phép lạ, sự chữa lành và đuổi quỷ. Luca chương 24 câu 44-49. Tấm lòng của sự giao giảng đại mang lệnh, chúng ta phải giao giảng sự ăn năn và tha tội cho tất cả các quốc gia, các nhóm người. Giăng chương 20 câu 19-23. Thẩm quyền mà các đại sứ đại mang lệnh có được để thực thi sứ mạng. Chúng tôi được Chúa Giêsu sai đến với tư cách là đại sứ của Ngài trên đất này. Công vụ chương 1 câu 4-8. Quyền năng của các đại sứ đại mang lệnh, chúng ta cần phép bắt tên của Đức Thánh Linh. Cùng với chiến lược để mở rộng vương quốc thiên đàng, chúng ta phải huấn luyện môn đồ bắt đầu từ Jerusalem, Judea, Samari và cho đến cùng trái đất. Tấm lòng của Chúa Giêsu cho các quốc gia. Tiêu đề của chương này là niềm khao khát của Đấng Christ. Khi chúng ta nói về khao khát (passion) của Đấng Christ, chúng ta thường tập trung vào cuộc khổ nạn đầy đau thương của Ngài xung quanh các sự kiện lúc Ngài bị đóng đinh. Cuộc khổ nạn đó, tuy nhiên, bây giờ đã qua rồi. Nó đã bị nuốt chửng trong chiến thắng phục sinh của Ngài từ cõi chết sống lại
vào Chủ nhật phục sinh đầu tiên đó.
Tuy nhiên, Đấng Christ vẫn sống trên trời với một khao khát. Khao khát của Đấng Christ giờ đây là được nhìn thấy các chỉ thị về đại mang lệnh của Ngài được thực hiện cách đầy trọn để tác động đến thế giới một cách sâu sắc và để những người thờ phượng từ mọi nhóm dân trên trái đất sẽ tụ họp quanh ngai vàng của Ngài trong cõi đời đời. Cùng một cách Chúa Giêsu đã khóc thương dân thành Jerusalem vì họ không nhận ra Ngài, chắc hẳn Ngài vẫn còn rất đau xót về hàng triệu con người chưa được nghe về tình yêu và ân điển của Ngài. Xin xem Esai chương 53 câu 12 và Hebrew chương 7 câu 25. Lòng nhiệt thành muốn nhìn thấy thế giới được truyền bá tin lành trong Chúa Giêsu rất mãnh liệt đến nỗi vì các tín hữu đầu tiên phần lớn đã không tuân theo mệnh lệnh của Ngài để mang tin lành đến cho các nhóm dân trên đất. Ngài đã cho phép một làn sóng bắt bớ mạnh mẽ diễn ra. Cuộc bắt bớ này đã đánh bật những tín hữu đầu tiên khỏi vùng an toàn và an ninh của họ ở Jerusalem và phân tán họ khắp xứ Judea và Samari. Công vụ chương 8 câu 1. Chính hành động này của Đức Chúa Trời truyền đạt một cách mạnh mẽ cho chúng ta rằng Chúa Giêsu sẵn sàng làm mọi cách để thúc đẩy dân sự của Ngài hoàn thành nhiệm vụ mà Ngài đã giao cho chúng ta. Đại mang lệnh, một sứ mạng được ủy thác. Quả thực, Chúa Giêsu đã ủy thác cho các môn đồ của Ngài một sứ mạng. Tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng trong đại mang lệnh, Chúa Giêsu đã trao cho những người theo Ngài một trong những sứ mạng quan trọng nhất từng được ủy thác. Tiến sĩ Ras Winter, trong khóa học quan điểm xuất sắc của mình, đã cho chúng ta thấy tầm quan trọng của một sứ mạng. Sống với một sứ mạng là được giao phó một nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài. Sứ mạng không phải là mặc lệnh ngắn hạn. Bằng mặc lệnh trực tiếp, người ta giao những việc lặt vặt hoặc công việc hàng ngày. Nhưng một sứ mạng mặt khác lại có thể khai phóng quyền hạn và trách nhiệm để theo đuổi những nỗ lực có tầm quan trọng lịch sử. Đức Chúa Trời đã ủy thác cho Đấng Christ và cùng với Ngài cho Hội Thánh một sứ mạng để hoàn thành mục đích của Ngài xuyên suốt lịch sử. Nhất định sứ mạng này sẽ hoàn tất dù cho hơn 1/4 dân số thế giới hiện nay vẫn còn đang sống trong các nhóm dân không có sự hiện diện đáng kể của Hội Thánh. Nhưng chúng ta chắc chắn rằng họ sẽ được nghe tin lành. Gần đây tôi có tham khảo Khải Huyền chương 7 câu 9. Một phân đoạn tương tự cũng được tìm thấy trong Khải Huyền chương 5 câu 9. Trong đó, sứ đồ Giăng một lần nữa có được đặc ân được nhìn thấy cách tiên tri một số cảnh xung quanh ngai vàng của Đức Chúa Trời trong cõi đời đời. Tại đó, ông nhìn thấy vô số người được cứu chuộc đang thờ phượng bằng cách hát một bài ca mới. Đó là một bài ca ngợi Chúa Giêsu và có những lời như sau: Ngài xứng đáng lấy quyển sách và mở các ấn ra, vì Ngài đã bị xiết, lấy huyết mình chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc mọi bộ tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân, mọi nước. Vinh hiển thuộc về Chúa. Nguyện sự khao khát được hoàn tất đại mang lệnh này trong lòng Chúa Giêsu sẽ thấm nhuần mỗi tâm lòng và trở nên niềm khao khát của chính mỗi chúng ta. Trong cuốn sách này, tôi nói nhiều về sự cần thiết của lòng khao khát để trở nên thực sự hiệu quả trong chức vụ. Khi nói đến lòng khao khát, tôi muốn nói đến sự hân hoan từ bỏ đời sống mình để thờ phượng Đức Chúa Trời và thực hiện ý muốn cũng như mục đích của Ngài trên đất bằng bất cứ giá nào. Chỉ khi điều này xảy ra, đó là khi bạn và tôi, cùng với phần còn lại của dân sự Chúa, nắm bắt được giấc mơ của Ngài cho thế giới, thì chúng ta mới có được khải tượng, sự kết ước, lòng khao khát và sự bền bỉ cần thiết để nhìn thấy sứ mạng của Đức Chúa Trời được hoàn thành. Ứng dụng thực tế cho chương 2. 1. Học thuộc lòng Matthew chương 28 câu 18-20. Hãy nhớ rằng đây là chỉ dẫn cuối cùng của Chúa Giêsu cho chúng ta trước khi về với Đức Chúa Cha. 2. Hãy nghĩ xem tại sao Đức Chúa Trời lại dành thời gian và nỗ lực để ghi lại đại mệnh lệnh đến 5 lần trong Tân Ước. 3. Hoàn tất đại mệnh lệnh có phải là khao khát trong bạn không? Nếu không, tại sao không? Nếu có, khao khát đó được thực hiện như thế nào trong cuộc sống của bạn? 4. Hãy dành thời gian cá nhân để cầu nguyện ngay bây giờ. Cầu xin Chúa thực sự đặt để khải tượng này vào lòng của bạn để thấy đại mệnh lệnh được hoàn thành trong thế hệ này.